Xin chúng ta cùng dỡ ra ở trong sách Luca đoạn thứ 11. Chúng ta tiếp tục học trong phần sách Kinh Thánh rất là mầu nhiệm này. Những phần Kinh Thánh mà thường xuyên chúng ta đọc qua nhanh chóng, không ngừng lại thường xuyên để đáp ứng với những lẽ thật mà Chúa ban cho ở đây. Hôm nay Chúa gọi lòng chúng ta ngừng lại để thứ nhất đối diện với lời Chúa, thứ hai đối diện với tấm lòng của mình và nhận biết sự ban cho của ân sủng Chúa. Dấu lạ cuối cùng, hy vọng cho người gian ác. Câu 29. Khi dân chúng nhóm lại đông lắm, Đức Chúa Giêsu phán rằng: dòng dõi này là dòng dõi độc ác, họ xin một dấu lạ, song sẽ không cho dấu lạ nào khác hơn dấu lạ của Jonah. Vì Jonah là dấu lạ cho dân thành Ninive, thì cũng một thể ấy con người sẽ là dấu lạ cho dòng dõi này. Đến ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ đứng dậy với người của dòng dõi này và lên án họ, vì người từ nơi đầu cùng đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà này, ở đây có đấng hơn vua Salomon. Đến ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ đứng dậy với người của dòng dõi này và lên án họ, vì dân ấy đã nghe lời Jonah giảng dạy và ăn năn, mà này, ở đây có đấng hơn Jonah. Rõ ràng lời của Chúa đến và ngay tức khắc chúng ta thấy đây là một sự so sánh mà Chúa đang đặt để giữa vòng dân sự Chúa khi đối diện với Chúa, và đặt để giữa vòng chúng ta sáng hôm nay khi chúng ta đến với lời của Chúa. Tôi muốn nhìn vào phần Kinh Thánh này như là một sự kêu gọi của lời Chúa đến trong hy vọng của đức tin, đến trong hy vọng của ân điển Chúa, nhưng là hy vọng cho những người gian ác, nghĩa là hy vọng cho những người hiểu rằng mình là người gian ác, thấy được cái sự gian ác của mình và hiểu rằng đây là cái sự ban cho rất lớn của Chúa. Vì ở đây cả dân sự Chúa là những người đang nghe Chúa và cả Chúa trong cái chức vụ của Chúa, cả hai đang đi tới một tột điểm cuối cùng, đó là họ quyết định về Chúa là ai và Chúa thẩm định ân điển Chúa cho dân sự Chúa nữa. Chỉ còn một vài tháng nữa thôi là Chúa lên thập tự giá. Và đây là những người đang nghe Chúa cũng là những người sẽ hô lớn lên là đóng đinh Chúa trên thập tự. Từ miền Bắc là Galilee tới miền Nam bây giờ là Judah, thì họ đã đi tới cái chỗ kết luận rằng Chúa là quỷ sứ, Chúa làm các phép lạ của Chúa ra từ quyền của quỷ sứ. Luca đoạn thứ 11 là cái đoạn hết sức là căn bản ở trong cái sự hiểu biết tiến trình của chức vụ Chúa Giêsu. Mà ở đây Chúa cũng gọi lên một tiến trình mà không phải chỉ dân sự Chúa lúc đó phải đối diện, mà Chúa gọi lòng của chúng ta đối diện những cái chuyện mà chúng ta có lẽ ít thấy hay là không thấy, và đòi hỏi một sự nhạy cảm với lời Chúa sáng hôm nay. Cho nên để theo hai điểm mà chúng ta thấy được ở trong phần Kinh Thánh ở đây để nói về hy vọng như cho người gian ác, thì chúng ta phải hiểu vấn đề. Và hiểu vấn đề đầu tiên hơn hết đó là tội lớn nhất là tội không tin. Chúng ta phải hiểu là tội lớn nhất là tội không tin. Và thứ hai, chúng ta hiểu rằng hy vọng cuối cùng là thập tự giá. Khi chúng ta vừa đọc những điều này, nó là dấu lạ cuối cùng, hy vọng cho người gian ác, tội lớn nhất là tội không tin, hy vọng cuối cùng là thập tự giá, thì nó làm như nó cũng không dính líu gì tới mình, vì chữ gian ác thế là nó không dính mình rồi. Rồi vấn đề tội không tin, mình nói là mình tin rồi thì là xong vấn đề, hy vọng cuối cùng là thập tự giá, mình cũng đã đến với thập tự giá, cho nên coi như là mình đã xong những chuyện này. Nhưng thật sự thì không đâu. Đây là chỗ đòi hỏi chúng ta phải trở lại để hiểu biết, như chúng ta vừa nói, đó là Đức Chúa Trời đã ban cho tất cả mọi điều, tất cả phước hạnh của Chúa để chúng ta có thể sống một cái đời sống trong đời này và trong đức tin để trở thành cả dự phần bổn tánh của Đức Chúa Trời. Và mình xoay qua mình hỏi là giàu không, giàu chưa thì mình cười, nhưng mà thấy mình nghèo muốn chết đấy chứ. Kêu mà nghèo rất mùng tơi, nghĩa là đời sống đức tin của mình không thể gọi là giàu có được. Hội thánh mình không có thể nói là hội thánh này quá giàu sung mãn tất cả mọi ơn phước của Chúa. Tại sao như vậy? Tại sao trong cái sự ban cho quá lớn, quá dư dật mà lại phía bên kia nhận lấy và thực hành thì lại thường xuyên là nghèo thiếu, ngay cả trong gia đình của mình và đời sống đức tin của mình nữa. Nên chúng ta phải hiểu điểm đầu tiên, đó là tội không tin. Tội lớn nhất là tội không tin. Khi dân chúng nhóm lại đông lắm, câu 29, Đức Giêsu phán rằng dòng dõi này là dòng dõi độc ác, họ xin một dấu lạ, song sẽ không cho dấu lạ nào khác hơn là dấu lạ của Jonah. Vấn đề không tin, như tôi nói, nó đến với cái căn bản của mình là mình tin rồi, mình nghĩ là mình là người tin Chúa hay là đã đáp ứng với Chúa. Nhưng mà nguồn gốc của sự không tin, của cái vấn đề không đáp ứng với lẽ thật, không đáp ứng với Chúa, nó nằm rất sâu ở trong đời sống của mình. Cho nên chữ mà Chúa dùng ở đây tóm tắt lại thẩm định của Chúa đối với cả cái dòng dõi hay là cả tất cả những người mà đáp ứng với Chúa, Chúa gọi họ là dòng dõi độc ác. Chữ này chữ rất là lớn, rất là mạnh. Chữ này được dùng cho ma quỷ đó. Họ gọi Chúa là ra từ ma quỷ thì Chúa nói ngược lại. Chúa nói dòng dõi này mới là dòng dõi của ma quỷ nè. Dòng dõi này mới là cái dòng dõi mà bày tỏ cái sự độc ác của chính Satan. Đó là sự thẩm định của Chúa. Khi họ nhìn về Chúa đó thì họ nói Chúa là Satan. Khi mà Chúa nhìn vào họ đó thì Chúa nói là họ là con Satan. Cho nên mình thấy là vấn đề ở đây là một vấn đề thẩm định chi phối rất là kinh khủng. Nhưng mà nó có một điểm nối kết rất là trực tiếp với chúng ta hôm nay. Và đó là điểm mà chúng ta muốn thấy. Nên chúng ta phải đi từ từ vài cái chi tiết ở đây. Thứ nhất, chúng ta thấy sự đáp ứng của dân chúng đối với Chúa. Dân chúng nhóm lại đông lắm. Đáp ứng của họ đối với Chúa đó là họ vẫn lũ lượt đi theo Chúa. Nơi nào Chúa làm chức vụ, nơi nào Chúa xuất hiện, khi mà Chúa ra đó là họ theo Chúa, nghe Chúa và đáp ứng với Chúa rất là đông, rất là năng nổ. Nếu mà chúng ta nhìn qua 12 đó, câu số 1 đó, ca viết thêm một vài chữ ở đây. Khi ấy dân chúng nhóm lại kể hàng ngàn người đến nỗi dày đạp nhau. Họ lũ lượt đi nghe Chúa. Tưởng tượng bây giờ trong nhà thờ vô dành ghế với nhau, dành ghế để ngồi. Dành ghế để, tôi phải ngồi trước, tôi phải ngồi gần cái kiểu như vậy đó. Đó là chạy tới, chứ không phải là trốn đâu tuốt ra rừng sau, người ta tìm không ra. Dành nhau để tới gần, đó là họ dày đạp nhau. Vấn đề là cái sự đáp ứng của họ rất là rõ ràng, năng nổ, có lẽ là hăng hái, vui thỏa để mà tìm cách nào để gần Chúa hơn, tìm cách nào để nghe Chúa rõ hơn, tìm cách nào để mà chứng kiến Chúa một cách chi tiết hơn. Đồng thời trong cái đáp ứng đó thì Chúa gọi họ là dòng dõi gian ác. Họ tìm kiếm Chúa với cái lòng gian ác. Và đó là sự kinh khủng mà chúng ta muốn thấy ở đây. Đó là không phải không tìm kiếm Chúa. Cái người mà nói bỏ qua, ai mà đi nghe làm chi, Chủ nhật ở nhà ngủ hay Chủ nhật đi biển hay là Chủ nhật đi chơi, đi rửa xe, đi giặt đồ hay làm gì đó, nhà thờ chi cho mệt thì mình hiểu rồi. Cái đó là họ là những người không tin Chúa, không muốn Chúa. Thì dễ dàng để thấy rằng đây là dòng dõi không đáp ứng với Chúa. Nhưng mà Chúa nói về những người đang đi trong nhà thờ đó, đang ngồi với nhà thờ, đang chạy tới gần, đang nghe cho rõ, đang đáp ứng, thì trong khi họ làm những điều đó thì Chúa gọi họ là dòng dõi gian ác. Và vì thế phần kinh thánh này nó đụng tới mình nhiều hơn là cái chuyện ngoài đường. Tại vì nếu mà Chúa gọi mấy người ngoài đường, Chúa gọi mấy người mà không tin Chúa, mấy người là không biết gì Chúa, không cần nghe lời Chúa thì nó khác. Mà Chúa nói đây là những người đang lũ lượt tới nè, đây là những người sáng Chủ nhật chăm chỉ tới nè, đây là những người mà hăng hái làm công việc nè, đây là những người mà tất cả những gì mà bày tỏ ra trong đời sống của họ đó là sự tìm kiếm Chúa. Thì là Chúa lại nói nhưng mà có một cái khía cạnh rất là sâu xa trong đời sống của họ, đó là họ không tin và đời sống của họ là đời sống của gian ác. Và vì thế mình phải ngừng lại ở đây để nhìn thấy điều này. Bởi vì rất dễ dàng để mà mình lầm lẫn về cái nhận định cho chính mình, cho cộng đồng của mình, hội thánh mình hay là công việc mà Chúa giao phó cho mình. Câu của mình đơn giản là khi thấy dân chúng nhóm lại đông lắm, Đức Giêsu phán rằng, thì trong nguyên bản là Chúa tiếp tục phán rằng, hay là Chúa lại cứ phán rằng. Câu này không phải Chúa nói một lần là xong, nghĩa là Chúa cứ nói đi nói lại, nói sao cho người ta hiểu đó, là dòng dõi này là dòng dõi độc ác, họ xin một dấu lạ. Chúa nhìn xuống thì Chúa muốn cho dân chúng hiểu, Chúa muốn cho môn đồ Chúa hiểu và Chúa muốn cho chúng ta hiểu rằng cái sự sai trật này là một cái sự sai trật rất là thâm sâu. Cho nên có lẽ chúng ta ngừng lại để mà nói ra một vài cái nguyên tắc liền ngay lúc đầu. Đó là tìm kiếm không có nghĩa là đáp ứng với lẽ thật. Và chúng ta muốn nhìn nhận là tìm kiếm không có nghĩa là đáp ứng với lẽ thật. Tại vì mình lầm cái chỗ đó là khi thấy mình đi tìm, đi nghe, đi muốn này kia đó, mình tưởng là như vậy đó là đáp ứng với lẽ thật đó. Là vì mình đi nghe giảng, vì mình đi thờ phượng Chúa, vì mình làm công việc Chúa, cho nên mình rõ ràng là người tìm kiếm Chúa, là người đáp ứng với lẽ thật Chúa. Chúa nói không, cái lẽ thật nó khác, đáp ứng với lẽ thật nó khác. Cho nên điểm đầu tiên mà mình muốn áp dụng đó là cái sự tìm kiếm không có nghĩa là sự đáp ứng. Và đó là cái lạ cho chúng ta và điều mình cần thấy. Và điểm thứ hai, đông hơn không có nghĩa là tốt hơn. Và đây là một điểm nữa mình cần thấy. Chúa nói là họ tới đông lắm mà càng ngày càng đông thêm, dày đạp nhau. Nhưng mà mình nói một câu đó là mình ngừng lại liền. Tại vì bây giờ tôi hỏi là muốn hội thánh đông hơn ngồi đầy hết không? Thì mình phải nói là tùy. Tại vì đông hơn chưa chắc là tốt hơn. Cái đó nó đi ngược lại với tâm khảm của người là mục sư. Mục sư là luôn luôn làm sao cho nhà thờ cho đông, ta ngồi cho đầy, chứ mình giảng bao nhiêu người ta đi về hết rồi, càng giảng càng vắng nhà thờ thì là mình cảm thấy một sự thất bại sâu xa gì. Mong phải chỉ mục sư thôi, các anh chị em làm công việc Chúa thì hiểu điều đó. Có ai làm trưởng nhóm không mà mỗi lần ta đi đông thì mình vui hơn hay là buồn hơn? Nói nhớ đó nha, đông hơn không có nghĩa là tốt hơn. Có một cái điều sâu xa phải nằm ở bên dưới, chứ còn đông hơn là có nhiều chuyện hơn đó. Đông hơn là gây khó hơn nữa. Nếu mà phần của tất cả những người đông hơn là dòng dõi của dòng dõi độc ác đó, thì chúng ta càng đông càng khó. Giống như tôi nói là trong nhà thờ đó, thà có ít lúa mì thiệt còn hơn là nguyên một đám cỏ toàn cỏ lùng không, thì cũng không có ích lợi gì mà nó còn làm hại cho lời Chúa. Cho nên đầu tiên chúng ta muốn suy nghĩ điều đó để cho mình thấy rằng nội phần đáp ứng ngay trên bề mặt với cái câu dân chúng nhóm lại đông lắm, Đức Giêsu tiếp tục phán rằng đây là dòng dõi gian ác. Mình thấy có những cái nối kết rất là khó. Nhưng mà ở đây Chúa nói cái dòng dõi hay là một cái thế hệ gian ác á, mình nhìn lại thế hệ của Chúa thiệt ra là thế hệ rất tốt, rất đạo đức. Nếu mà so sánh với tất cả những cái thế hệ của người Do Thái đó, thế hệ mà sống trong thời của Giê-xu là thế hệ đạo đức. Họ hoàn toàn đã tẩy sạch cái vấn đề thờ hình tượng ra khỏi cộng đồng rồi. Hồi trước đó là họ thờ hình tượng, bắt đầu ra khỏi yếu tố là họ thờ hình tượng, trong xứ Canaan qua bao nhiêu thời đại là luôn luôn thờ hình tượng, cho tới khi Chúa đày họ qua Babylon. Và khi qua Babylon rồi thì họ học một điều là không thờ hình tượng nữa. Họ không thờ hình tượng nữa, nghĩa là từ Babylon trở về, vấn đề thờ hình tượng nó không là vấn đề ở trong xứ Do Thái nữa. Qua Babylon, qua sự lãnh đạo của Ezra, họ bắt đầu mở nhà hội, họ bắt đầu học lời kinh thánh, họ bắt đầu học luật pháp của Chúa. Và họ trở thành những người học luật, theo luật, giữ luật. Cho nên nguyên cái phong trào của người Pharisee là ra từ những hậu quả của thời bị lưu đày, trở về dấn thân với Chúa, bỏ hết thờ hình tượng, dấn thân với Chúa, sống và giữ luật Chúa. Thì nếu mà nói về dòng dõi này đó, thì cái dòng dõi này là vượt bậc, dòng dõi này đạo đức, dòng dõi này giữ luật, dòng dõi này tốt lành ở trong mọi sự. So sánh thì Chúa lại gọi họ là dòng dõi độc ác. Và cái chữ độc ác như tôi nói là dòng dõi giống như là dòng dõi của Satan. Thì chúng ta đã học cái vấn đề rồi, là bởi vì tất cả những điều này là cái sự bày tỏ ở bên ngoài. Như rồi chúng ta học về tấm lòng như một cái nhà mà như con tà ma ra khỏi một người, câu 24 phía trên á, kiếm không được thì nó nói rằng ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta mới ra khỏi thì trở về thấy nhà quét sạch dọn dẹp tử tế và trống không. Chúng ta đã học điều đó, đời sống đã được sửa đổi, tất cả mọi điều đều được trang điểm để mà rõ ràng, để được trình bày một cách hấp dẫn cho tất cả những người chung quanh, nhưng mà hoàn toàn trống. Cho nên kết quả là gì? Kết quả là nó đi rủ 7 con quỷ khác dữ hơn mình. Mình đuổi một con quỷ ra, thêm bây giờ thành 8 con quỷ trở lại, mà nó lại dữ hơn gấp bội. Thì cái câu kết luận là số phận người này lại khốn khổ hơn phen trước. Chúa tiếp tục hình ảnh đó, và Chúa cho thấy rằng nếu mà chỉ có sự thay đổi ở bên ngoài thì là một sự thay đổi đem lại sự khổ nạn bên trong, trong sự liên hệ thật với Chúa. Và bởi vì nó làm cho chúng ta tưởng tượng rằng mình đã đi cái con đường đúng, mà hóa ra là hoàn toàn đi con đường sai. Và vì thế ở đây là Chúa đem hình ảnh đó cho những người đang tìm kiếm Chúa, đang hồ hởi nghe lời Chúa, nó lại gần chúng ta hơn. Chẳng hạn như chúng ta nói về người trai trẻ giàu có, chúng ta nhớ câu chuyện người trai trẻ giàu có tìm kiếm Chúa, những người tìm Chúa đó chạy tới thầy nhân lành tìm kiếm để được bảo đảm cho nước Đức Chúa Trời. Thì Chúa nói có những đạo luật, thì ông nói sao? Con giữ từ nhỏ đến lớn, giữ xong hết rồi. Khi một người nói con giữ luật cho Chúa từ nhỏ đến lớn xong hết rồi mà không thể ăn năn trong lòng được thì sao? Thì người đó rời Chúa đi mà không được cứu. Khi mà mình nghĩ rằng mình đang tốt, mình đang làm công việc mà quên hình ảnh này thì nó càng khó nữa. Cho nên ở đây chúng ta đang sống ở trong một cái thế hệ, nếu mà có thể nói chung là một thế hệ gọi là I am okay đó. Phần lớn các sự giảng dạy trong hội thánh bây giờ đó là làm thế nào để ủng hộ con dân Chúa tiếp tục đi cái con đường mà họ đang phát triển. Nghĩa là nói là anh chị em tốt lắm nha, sáng hôm nay tới nhà thờ là có lòng tìm kiếm, đang sốt sắng đó. Bây giờ làm sao để làm thêm, làm sao để tốt thêm, làm sao để thực hành những điều đó thêm. Mà càng thực hành bao thêm đó mà nó không có cái sự thay đổi bên trong là một điều hết sức là sai trật. Nhưng mà cái điểm mà Chúa nói sai trật, cái sự bày tỏ của sự sai trật nó nằm ở chỗ này. Nếu mà hỏi rằng tại sao là dòng dõi này là dòng dõi độc ác, thì Chúa đưa ra một cái lý do, và đưa ra một cái lý do rất là lạ lùng. Đó là họ xin một dấu lạ. Cái dấu hiệu của sự độc ác của họ là họ xin dấu lạ. Đức Chúa Giêsu phán rằng dòng dõi này là dòng dõi độc ác, họ xin một dấu lạ. Nếu mà chúng ta nói về sự độc ác của thế giới của chúng ta hiện bây giờ, chúng ta nói về sự sai trật, gian ác của thế giới, của cộng đồng chúng ta, thì mình không có nói là vì họ đi nhà thờ, họ tìm kiếm Chúa, có bây giờ nói chuyện đó. Mình nói về sao? Là nói về ma túy, mình nói về đạo đức suy đồi, mình nói về tham lam, mình nói về tất cả những cái gọi là tội lỗi. Thì Chúa lại không nói mấy điều đó. Chúa nói cái mà bày tỏ cái lòng không tin á, lòng vô tín, cái lòng chống cự, nó nhiều hơn hết á, là tìm kiếm dấu lạ. Thành thử ở đây là cái chỗ mình phải nhận biết. Tìm kiếm dấu lạ này nó bày tỏ cái lòng không tin như thế nào? Đây là những người sao? Đây là những người đã được ban cho lẽ thật. Chúa ban cho hết lẽ thật này tới lẽ thật khác. Chúa dạy dỗ hết điều này tới dạy dỗ hết điều kia. Chúa bày tỏ chứng minh dấu kỳ phép lạ này hết dấu kỳ phép lạ kia. Họ vừa chứng minh xong đó, ngay ở phía trên câu số 14 thì Đức Giê-xu đuổi một quỷ câm, khi quỷ ra khỏi người câm liền nói được, dân chúng đều lấy làm lạ. Rõ ràng là họ thấy một cái phép lạ, họ làm lạ, họ nhận biết đây là dấu lạ từ nơi Chúa. Thì họ sao? Thứ nhất họ nói rằng người này nhờ Bê-xê-bum chúa quỷ mà trừ quỷ. Rồi thứ hai thì họ nói sao? Xin ngài một dấu lạ từ trời xuống. Vừa làm xong dấu lạ thì họ nói sao? Chưa đủ Chúa. Nghĩa là để mà chúng tôi thực sự tin Chúa đó, Chúa phải làm gì thêm nữa kìa. Như vậy chưa đủ, chưa tới nơi, chưa xong để có thể thuyết phục được. Thành thử cái vấn đề không tin nó nằm ở cái căn bản là chỗ không đáp ứng với lẽ thật đã được ban cho. Nghĩa là luôn luôn tìm kiếm một cái gì khác hơn. Nhưng những gì đã được ban cho thì không đủ, không có đặt cái căn bản để mà từ nơi đó đáp ứng lại với Chúa. Nghĩa là không đáp ứng với lẽ thật đã được ban cho, tìm kiếm những điều khác. Hơn nữa ở đây đó, họ có một cái thái độ rất là kinh khủng nữa đối với Chúa. Đó là họ nói rằng kết luận của chúng tôi đó, trong tất cả những cái dữ kiện mà Chúa đã trình bày đó, Chúa là quỷ và Chúa là từ quỷ. Mà nếu mà Chúa muốn chúng tôi thay đổi ý kiến á, thì giờ Chúa chứng minh đi. Kiểu của họ là lý do tôi không tin hay là lý do mà tôi không bước đi được với Chúa là không phải vì chúng tôi đâu, là vì Chúa đó, vì Chúa không làm đủ, vì Chúa không chứng minh đủ để thuyết phục được chúng tôi để có thể đi con đường của Chúa. Ở nơi đó chỗ nối kết rất kinh khủng đối với chúng ta, rất là gần gũi với chúng ta. Và Chúa nói là khi một người đi con đường đó như vậy đó, thì thiệt ra đó hoàn toàn ghét bỏ Chúa, chống cự lại Chúa. Dầu là họ là những người đi tìm kiếm Chúa, tới để nghe Chúa, nhưng mà trong lòng Chúa nói đây là những người ghét bỏ Chúa, chống nghịch Chúa, không tin nơi Chúa. Xin dở ra ở trong sách Giăng đoạn 15 thì chúng ta thấy rõ hơn. Và Chúa nói là nếu mà đã không nghe gì hết trơn, không được ban cho lẽ thật gì hết trơn mà cư xử như vậy thì là một chuyện, mà đã được ban cho, đã được nghe, đã được đem vào trong lẽ thật mà không đáp ứng thì nó bày tỏ một thái độ hoàn toàn khác hơn nữa. Từ câu 22 ở phía trên đang nói về sự bắt bớ, chống đối của thế gian. Giăng đoạn 15 câu 22 nói rằng nếu ta không đến và không phán dạy họ thì họ chẳng có tội lỗi gì. Song bây giờ họ không thể chữa chối được tội lỗi mình. Kẻ nào ghét ta cũng ghét cha ta nữa. Ví thử ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người khác làm thì họ vô tội. Nhưng bây giờ họ đã thấy các việc ấy và lại ghét ta cùng cha ta. Dường ấy để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp họ rằng họ ghét ta vô cớ. Chúa nói là nếu mà họ không được ban cho lẽ thật nào hết, mà họ giống như là người ngoài đường chưa bao giờ nghe, và vì họ chưa bao giờ nghe và vì thế họ không đáp ứng thì họ chẳng có tội gì, nghĩa là không thể nói rằng người không tin. Nhưng mà vì là những người đã được ban cho lẽ thật, Chúa nói là ta đã đến làm những dấu lạ mà chưa bao giờ ai làm, nghĩa là ban cho họ những điều họ không thể nào từ chối được á, mà họ vẫn không tin, thì ở nó kết luận là gì? Là họ ghét Đức Chúa Trời, ghét ta, ghét cha ta, ghét lẽ thật. Chứ không phải là họ chỉ không tin hay là không đáp ứng. Cho nên sự đo lường đến ở trong cộng đồng những người được ban cho, những người được nghe lẽ thật, những người được Chúa dành cho những cái cơ hội càng nhiều bao nhiêu, thì nó lại bày tỏ cái sự không tin kinh khủng bao nhiêu nếu mà chúng ta không cẩn thận. Cho nên nếu chúng ta có lẽ thật mà không đáp ứng thì chúng ta đối diện với một vấn đề ở đây, không phải là chỉ hâm hẩm thờ ơ mà thôi. Chúng ta bày tỏ cái lòng không tin, và cái lòng không tin đó Chúa định nghĩa là dòng dõi độc ác. Và trong sách Giăng thì Chúa nói là kẻ ghét Đức Chúa Trời, ghét ta, ghét cha ta nữa. Chúng ta ít khi nào nói rằng những người đi nhà thờ là những người ghét Chúa, có không? Đâu có thương Chúa, tin Chúa mới đi nhà thờ chứ. Những người trong nhà thờ lại dễ bày tỏ lòng ghét Chúa hơn là những người ngoài đường. Vì nếu mà những người ngoài đường, Chúa nói những người họ chưa bao giờ nghe mà họ không làm theo thì đâu có nói gì phân định được. Những người mà đã được ban cho mà không đáp ứng, không làm theo, mà tiếp tục nói rằng cho thêm cái nữa, dạy thêm điểm nữa, cho cái gì khác hơn, một cái dấu hiệu nào nữa thì mới được thuyết phục, thì Chúa nói cái chỗ đó mới là sự rõ ràng. Nghĩa là mỗi lần chúng ta đối diện với lẽ thật về Chúa Giê-xu mà chúng ta không đáp ứng, nó bày tỏ tấm lòng thật của chúng ta. Nói nhà thờ thì tôi nói chỉ chung đi, cho nó đỡ đụng chạm chút ha. Chẳng hạn như người Mộc Môn, người Jehovah's Witness trong các giáo hội rất là đạo đức. Và nếu mà hỏi họ là họ tin nơi Đức Chúa Trời hay không, tôn kính Đức Chúa Trời hay không, họ đều nói có hết. Đều nói có hết. Đều tôn kính Đức Chúa Trời, đều tin Chúa, đều tôn kính Chúa. Nhưng mà khi nói về Chúa Giê-xu và đòi hỏi họ phải quyết định đáp ứng với Chúa Giê-xu, và họ không tin Chúa Giê-xu, họ từ khước Chúa Giê-xu, thì tất cả mọi cái lời khác đều là lời giả tạo. Tất cả mọi lời khác là họ không thể nói rằng tôi yêu kính Đức Chúa Trời mà chống nghịch lại Chúa Giê-xu, bởi vì vừa nói xong là chống nghịch Chúa Giê-xu là hoàn toàn tất cả mọi điều khác đều là giả tạo, đúng không? Cái kết luận của Kinh Thánh là họ ghét Chúa, họ không yêu Chúa vì họ không yêu con Chúa là Chúa Giê-xu. Và chúng ta có thể tới cái kết luận đó là tất cả những người nào không tin Chúa Giê-xu đều không tin nơi Đức Chúa Trời, đều là gọi là tà giáo chứ không phải là chính đạo. Thì mình nói cái đó thì mình cũng đồng ý. Nhưng mà nếu có những người nào chẳng hạn như đi trong cộng đồng hội thánh thờ phượng Chúa nhưng mà không thích lời Kinh Thánh, hay là nghe không nổi lời Kinh Thánh, không thích nhiều lời Kinh Thánh thì sao? Mấy người đó mình nói sao? Nhiều quá, giảng nhiều quá, nhiều lẽ thật, nhiều chi tiết quá thì sao? Thì nó có sự nguy hiểm nằm ngay đó đó. Vì sao? Vì lời Chúa là lời mặc khải về Chúa Giê-xu. Và lời mặc khải về Chúa Giê-xu đó là đem cái lòng của chúng ta đến đáp ứng với Chúa. Và nếu những người mà chúng ta đi thờ phượng Chúa mà không yêu mến lời Chúa, không phải là chuyện bình thường đâu. đi thờ phượng Chúa mà không có gì liếm liếu với lời Chúa, đáp ứng với lời Chúa, thì nó giống như là những người này chạy lại rất đông, dày đạp để tới nghe, nhưng lại không có cái nối kết rõ ràng với Chúa. Cho nên khi mà tới đó nghe rồi, luôn luôn đòi hỏi rằng có một cái gì nữa tôi mới có thể đáp ứng. Nghĩa là nghe bao nhiêu đó thì cũng chưa đủ để có thể đáp ứng với Chúa Giêsu. Và Chúa nói ở đó là trọng tâm nguy hiểm của đời sống của người tín đồ. Tại vì thưa anh chị em, câu hỏi của chúng ta là không phải chúng ta đã nghe đủ chưa, đã nghe hiểu chưa, mình nghe đủ lắm, hiểu lắm rồi. Nhưng mà tại sao mình hỏi rằng có những thứ mình nghe mình đâu làm đâu, mình đâu có đáp ứng đâu. Và mình coi rất là bình thường. Và Chúa đặt ra một vấn đề đó, đó không phải là bình thường, đó là cái sự không tin. Và cái sự không tin nó đi rất sâu vào trong đời sống, nghĩa là mỗi lần nghe là mỗi lần bày tỏ sự không tin nếu mình không làm. Và vì thế Chúa đưa ra những cái vấn đề kế tiếp để chứng minh cho chúng ta thấy sự đo lường này. Đó là tội lớn nhất, không phải là cái tội làm sai ra giết người, ra cướp của, ra hiếp dâm, ra những chuyện đó mà mình nghĩ rằng đó là tội lớn. Dĩ nhiên đó là những tội kinh khủng, nhưng mà cái tội lớn hơn hết đó, cái tội mà nằm ở dưới hết tất cả mọi tội đó, là cái tội không tin. Cái chỗ không tin đó nó bày tỏ ra tất cả những tội lỗi khác. Đó là điểm mà chúng ta phải nhìn nhận ở đây. Đó là nếu mà chúng ta không yêu mến lời của Chúa thì chúng ta cũng không thể yêu Chúa được. Nếu chúng ta không yêu Chúa thì chúng ta sẽ không yêu Đức Chúa Cha. Cho nên cái sự không tin này nó đi lan rộng ra. Và Chúa muốn chứng minh điều đó, Chúa muốn cho chúng ta thấy sự so sánh. Thì Chúa nói tiếp ở đây: họ xin một dấu lạ, xong sẽ không cho dấu lạ nào khác hơn dấu lạ của Jonah. Vì Jonah là dấu lạ cho dân thành Ninive, cũng một thể con người sẽ là dấu lạ cho dòng dõi này. Tôi sẽ giữ cái phần đó để chúng ta đi tới phần số 2, tới điểm số 2. Đó là cái cách Chúa đáp ứng với lòng không tin của dân chúng. Chúa sẽ ban cho, hay là Chúa nói sẽ ban cho một dấu mà thôi, dấu lạ cuối cùng, đó là dấu lạ của Jonah. Chúng ta sẽ tới cái phần đó. Đó là sự ban cho của ân điển, chứ không phải là cái sự ban cho của sự đoán phạt. Và đó là sự lạ lùng của lẽ thật Chúa. Nhưng mà Chúa đi tiếp để mà cho thấy vấn đề của sự không tin. Chúa kể câu chuyện hay là đưa ra hai cái thí dụ trong lịch sử của họ, và đòi hỏi họ là để song song với cái hoàn cảnh của họ. Thì chúng ta sau khi nghe những điều này thì cũng phải lấy những điều đó để song song với hoàn cảnh của chúng ta, rồi hỏi rằng chúng ta là những người đang đáp ứng với lẽ thật, đang tin hay là đang không tin, sống trong cái chiều hướng mà Chúa đang kêu gọi, hay là đang đứng chung với đám đông, đang ở chung quanh Chúa mà Chúa đang xác định đó là dòng dõi độc ác. Giống như ra tòa đó, Chúa kêu gọi hai nhân chứng ở đây, thì nhân chứng đầu tiên đó là nữ hoàng Nam Phương. Câu số 31: đến ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ đứng dậy với người của dòng dõi này và lên án họ, vì người từ nơi đầu cùng đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà này ở đây có đấng hơn vua Salomon. Ở trong các vua nhất đoạn thứ 10 kể về câu chuyện này, đó là nữ hoàng tại đất Sê-ba đó. Sử ký với địa lý thì dường như đó là từ xứ của Yemen bây giờ. Thì mình nói Yemen bây giờ thì nghèo cũng chết, mà trong cái thời gian lúc đó họ đang ở con đường của thương mại, đi qua vùng của Ả Rập, đi qua vùng của Ấn Độ, đi qua vùng Africa. Cho nên ở phần đất đó nó rất là giàu có. Và nữ hoàng Sê-ba này là một nữ hoàng rất là giàu có ở đây. Chỉ đọc một phần ở trong các vua nhất đoạn 10 thôi, nhưng mà chúng ta thấy cái điểm ở đây đó là nữ hoàng Nam Phương này đứng dậy với người dòng dõi này, nghĩa là đứng đối diện hay là đứng tranh chấp với lại những người của dòng dõi này để làm gì? Để lên án họ. Vì sao? Vì người từ nơi đầu cùng đất đến để nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Chúng nó là một người đàn bà, một người đàn bà Ả Rập, một người đàn bà ngoại bang. Mấy điều mà dân sự Chúa hoàn toàn khinh bỉ đó, thứ nhất đó là ngoại bang là khinh bỉ rồi, đàn bà là khinh bỉ rồi, Ả Rập nữa, thì sao? Chính là những người đứng lên, chính là người sẽ đứng lên án dòng dõi này. Vì sao? Vì điều mà người này làm. Bà nữ hoàng này đã nghe về vua Salomon là người được ban cho sự khôn ngoan của Chúa và tìm kiếm đến. Và chúng ta biết là này phải đi một con đường rất là xa xôi, đi qua bao nhiêu là sa mạc, đi bao nhiêu là ngày tháng mới có thể nghe được. Và bối cảnh của lịch sử địa lý lúc đó thì gọi là từ nơi đầu cùng đất, nghĩa là cái chỗ mà xa hơn hết. Người này đã đi từ nơi đó để tới để làm gì? Để có thể nghe được lời của Kinh Thánh. Chúng ta dở ra trong các vua thứ nhất đoạn 10 để thấy được phần này. Các vua nhất đoạn thứ 10 thì nữ vương Nix Seba đến thăm Salomon. Nguyên cả cái phần Kinh Thánh trong đoạn 10 đó tôi đọc từ câu số 6. Rồi bà nói rằng: điều tôi đã nghe nói trong xứ tôi về lời nói về sự khôn ngoan của vua thì thật lắm. Song trước khi tôi chưa đến đây và chưa thấy tận mắt những điều này thì tôi chẳng tin. Và kìa, người ta chẳng nói đến được phân nửa. Sự khôn ngoan và oai nghi của vua trỗi hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Đây là những lời bà nói: các tôi tới vua thật có phước thay. Các tôi tới vua hằng đứng chầu trước mặt vua, nghe sự khôn ngoan của vua lấy làm có phước thay. Đáng khen ngợi thay Jehovah Đức Chúa Trời của vua, vì Ngài đẹp lòng vua, đặt vua ngồi trên của Israel. Bởi vì Đức Giê-hô-va yêu dấu Israel mãi mãi nên Ngài đã lập vua làm vua đặng cai trị theo sự ngay thẳng và công bình. Đoàn nữ vương dâng lên cho vua 120 ta lăng vàng và rất nhiều thuốc thơm cùng ngọc quý. Từ đó đến nay chẳng hề có ai đem thuốc thơm đến số nhiều bằng của nữ vương Sê-ba dâng cho vua Sa-lô-môn. Nghĩa là nói về cái giá cả và sự cố gắng nữ vương Sê-ba này đến để nghe lời của Chúa qua Sa-lô-môn. Cảm nhận cái phước hạnh từ nơi Chúa. Câu số 8, các tôi tớ vua thật có phước thay. Các tôi tớ vua hằng đứng chầu trước mặt vua, nghe sự khôn ngoan của vua, lấy làm có phước thay. Rồi bà biết đây là đến từ nơi Đức Chúa Trời. Đáng khen ngợi thay Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua vì Ngài đẹp lòng vua. Mà coi thử giá bà phải trả thì ra không phải là cái giá, nhưng mà để mà tôn trọng Sa-lô-môn, tôn trọng lời của Chúa, tôn trọng sự ban cho của Chúa qua Sa-lô-môn thì dâng cho vua 120 ta lăng vàng. Nổi cái khiên bao nhiêu ta lăng vàng nó đi qua bao nhiêu sa mạc ha. Rồi thuốc thơm cùng ngọc quý. Rồi thêm một câu là từ đó tới bây giờ không có ai đem nhiều thuốc thơm như vậy. Nghĩa là nói lên một tấm lòng hết sức trân quý đối với lại lẽ thật của Chúa. Thì Chúa nói sao? Nữ hoàng Nam Phương sẽ làm gì? Nữ hoàng Nam Phương sẽ đứng dậy đối diện với dòng dõi này và lên án họ. Vì từ nơi đầu cùng đất đã đến nghe lời khôn ngoan vua Sa-lô-môn, mà này có đấng hơn vua Sa-lô-môn ở đây. Chúa nói còn các ngươi đâu phải đi đâu xa đâu. Các ngươi đâu phải đi từ đầu cùng đất, các ngươi ngồi ngay đây, ta có mặt ngay đây. So sánh Chúa với Sa-lô-môn thì ai lớn hơn? Thì đâu có so sánh được phải không? Chúa quá lớn hơn. So sánh với cái cố gắng nữ hoàng Nam Phương từ Sê-ba để đi tới để nghe lời Chúa, với cái cố gắng của mấy người này đến nghe Chúa thì có so sánh được đâu. Cho nên cái vấn đề là như thế này. Sự không tin được đo lường bởi những cái cơ hội đối với lẽ thật mà không đáp ứng. Nghĩa là chúng ta khi có cơ hội bao nhiêu với lẽ thật mà không đáp ứng bấy nhiêu thì nó bày tỏ lòng không tin của mình sâu đậm ra làm sao. Và nếu chúng ta bắt đầu đặt để những điều đó với môi trường của đời sống chúng ta, với hội thánh, thì chúng ta nặng tội hơn họ nhiều đó. Nghĩa là nếu mà nói về sự mặc khải của Chúa thì hỏi rằng nó rõ ràng với chúng ta hơn hay là rõ ràng với họ hơn? Chắc chắn là với chúng ta. Nếu được sự giảng dạy bày tỏ lời của Chúa thì chúng ta có nhiều cơ hội hơn dân sự Chúa thời xưa hay là hôm nay. Nhất là chúng ta ở nước Mỹ này, nhất là chúng ta có sách vở, chúng ta có biết bao nhiêu thứ. Mình nói là ngay cả ở hội thánh Anaheim này mình có cái cơ hội để mà học lời Chúa chứ đâu phải không. Mà nếu mà mình cứ nghe mà không làm, mà luôn luôn cứ nói rằng phải thêm cái gì nữa đó Chúa, tới cái mức đó mà mỗi lần quyết định là phải có gì thêm, phải có cái gì đó, phải cộng cái gì nữa thì con mới làm được, chứ con yếu quá, con khổ quá, con thiếu quá. Thì Chúa nói cái vấn đề là vấn đề không tin chứ không phải là vấn đề không thể. Và được đo lường là trong cái cơ hội mà được ban cho. Mà nhớ rằng đây không phải là sự yếu đuối mà Chúa nói đâu, Chúa nói là sự gian ác đó. Dòng dõi này là dòng dõi gian ác, họ xin một dấu lạ, họ luôn luôn tìm cái gì thêm, cho họ không đáp ứng với những gì mà họ đã được có. Chúa nói thêm trong câu 32, đến ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ đứng dậy với người của dòng dõi này và lên án họ, vì dân ấy đã nghe lời Jonah giảng dạy và ăn năn. Và này, ở đây có đấng hơn Jonah. Chúng ta nhớ câu chuyện của Jonah, nhưng mà xin chúng ta dỡ ra sách Jonah để chúng ta có thể nối kết được với lại cái câu chuyện này về sự ăn năn của thành Ninive. Jonah giảng đạo của Chúa trong đoạn số 3 cho thành Ninive. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của ông phải không? Chúa gọi ông để đi giảng cho người Ninive thì ông làm gì? Ông trốn. Ông trốn chạy qua Tarisi. Nghĩa là ông không muốn đi. Gọi là ông lưỡng lự thì cái chữ đó cũng đúng rồi. Ông chống tức cùng. Chúa phải phạt ông. Chúa phải sai con cá nuốt ông, rồi mửa ông ra, rồi nghĩa là áp lực ông tới cái mức tột đỉnh thì ông mới đi. Đoạn số 3 nói là lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Jonah lần thứ hai mà rằng, ngươi khá chờ dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive, rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi. Vậy Jonah chờ dậy đi đến Ninive theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Và Ninive là một thành rất lớn, đi mất 3 ngày đường. Jonah khởi đầu vào trong thành đi một ngày thì rao giảng và nói rằng, còn 40 ngày nữa thì Ninive sẽ đổ xuống. Dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời, họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. Tin ấy đồn đến vua Ninive, vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai, ngồi trong tro. Đoạn vua truyền lệnh này trong thành Ninive như là lời dụ của vua cùng các kẻ tôn trưởng, không luận người ta hay là thú vật, không luận bầy bò hay là bầy chiên, đều chớ nếm chi hết, không được để cho nó ăn cũng không uống nước, nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi người khá ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời, phải ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình. Ai biết rằng hoặc Đức Chúa Trời sẽ không xây lại và ăn năn, xây khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho chúng ta khỏi chết hay sao? Và chúng ta vừa nói xong đó là Jonah là người giảng đạo bất đắc dĩ, giống như là Chúa áp lực tới cùng, kê súng vào đầu ông mới đi đó. Ông có giảng về ân điển, ông không nói về tình yêu thương của Chúa. Ông chỉ nói theo nguyên bản là cái bài giảng ngắn nhất đó là chỉ có 8 chữ thôi. 40 ngày nữa tụi bay chết hết. Nói xong rồi đi ra, nghĩa là không tình yêu thương, không có giải thích, nghĩa là ông nói cho xong chuyện rồi ông đi chứ ông không có muốn họ tin nữa. Nếu mà cái sự mặc khải nào ban cho mà nó tối thiểu đó là cái bài giảng của Jonah cho thành Ninive đó, chạy vô la một cái chạy ra đó cho nó xong chuyện để rồi chết bỏ đó. Cái ý của ông là cho tụi nó chết đó chứ không phải cho tụi nó sống. Thì họ làm gì? Họ tin. Họ đáp ứng với cái tối thiểu mà họ nhận được. Họ đáp ứng tới cái mức mà mình thấy mình vừa đọc xong là họ bám víu lấy lẽ thật tối thiểu nhỏ nhoi không có cái gì hết trơn đó để mà họ có thể đáp ứng với Chúa. Thì Chúa hỏi rằng bây giờ để cái điều đó song song với các ngươi thì sao? Chúa nói là bây giờ so sánh với người Ninive đó thì các ngươi đã nghe bao nhiêu bài giảng, đã được thấy bao nhiêu phép lạ. Chúa nói rằng đấng lớn hơn Jonah đang ở đây, đấng lớn hơn Jonah đang ở đây, con Đức Chúa Trời đang ở đây, lẽ thật được bày tỏ ra trong chính mình Chúa, trong công việc Chúa và sự giảng dạy Chúa. Và để song song với hội thánh của chúng ta trong thời đại của chúng ta thì chúng ta cũng phải nói rằng đâu phải là thiếu sự giảng dạy, đâu phải là thiếu lời Chúa, đâu phải là không có những cái cơ hội này đâu. Và vì thế khi chúng ta được đặt để song song đó, lòng không tin nó trở nên kinh khủng. Nhưng tôi nói là mình không thấy cái sự không tin, mình tưởng là mình tin bởi vì mình tìm kiếm. Nhưng tìm kiếm không có nghĩa là đáp ứng, tìm kiếm không có nghĩa là tin. Tin nghĩa là mỗi lần đến với cái cơ hội của lẽ thật mà mình đã nhận được thì làm theo đáp ứng. Giống như là Chúa nói là cứ mỗi lần nó tới phải làm cái quyết định gì mà liên hệ với Chúa thì sao? Thì không làm mà đòi thêm. Nghĩa là luôn luôn có cái lý do để không đi theo lẽ thật đó. Và đó là sự không tin ở đây. Chúng ta được đo lường bởi những gì mà mình được ban cho. Mình nói về bài giảng dài, mình hay mình cười về điều đó thì nó cũng có vấn đề chứ phải không? Tôi cũng phải thú nhận là nó dài hơn nhiều chỗ khác. Nhưng mà về phía ngược lại đó, chúng ta cũng phải cẩn thận về cái thái độ đó. Tại vì nếu mình cứ ngồi chê mấy bài giảng dài đó mà nó là nhiều quá, nhiều lẽ thật quá, không hết là coi chừng cái thái độ không phải vì giảng dài đâu. Và vấn đề là cứ xin thêm cái chuyện khác, cho thì không lấy, nhận thì không làm, cứ kiếm cái gì khác không à. Mà hỏi thật bây giờ kiếm lẽ thật, kiếm cái gì khác, là kiếm chỗ nào mà kiếm làm sao? Nếu mà không ra từ lời Chúa, không ra sự giảng dạy. Không phải là tôi nói đó để giảng tiếng rưỡi rồi ai phân phiền, nhưng mà thiệt ra đó, nếu mà chúng ta coi lại cái thái độ của mình đó, là nó nằm gần gũi với trường hợp ở đây, đó là chúng ta đáp ứng với lẽ thật mình được ban cho như thế nào. Thành Ninive được ban cho cái tối thiểu và họ đáp ứng với những cái sự đó một cách tối đa. Nữ hoàng Nam Phương Sê-ba đi biết bao nhiêu chặng đường, trả biết bao nhiêu giá mới có thể được một chút xíu nào đó sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời qua Salomon. Thì Chúa hỏi rằng đo lường với những điều đó thì cái sự không tin con dân Chúa hiện bây giờ như thế nào. Ai là người bày tỏ lòng không tin rõ hơn hết? Những người ở gần lẽ thật hơn hết. Đó là sự nguy hiểm của chúng ta. Ai là người bày tỏ lòng không tin hơn hết? Những người nhận được sự ban cho lẽ thật nhiều hơn hết mà không đáp ứng. Và nếu mà tất cả nhận được những điều đó, đã được ban cho những điều đó mà luôn luôn tìm cái gì khác, kiếm cái gì khác để mà đáp ứng hơn đó, thì Chúa nói đó là dòng dõi độc ác. Độc ác luôn luôn tìm một sự gì khác thay vì lẽ thật. Cho nên tội lớn hơn hết là tội không tin. Nghĩa là với dân sự Chúa đó, những cái tội khác còn nói được, cái tội này không nói được. Vì sao? Mỗi lần cứ tới ban cho lẽ thật thì nó tìm cái khác, dạy cái gì hồi nó cũng chưa đủ, thì bây giờ không có cách gì để mà đáp ứng được với những người này. Cho nên đối với chúng ta đó, thì chúng ta trở lại khi nhân chúng nhóm họp lại đông lắm, khi hàng ngàn người đến nỗi giày đạp nhau, thì Chúa nhìn họ và thẩm định một thực trạng trong lòng của họ là dòng dõi này là dòng dõi độc ác. Họ chẳng tin gì hết, cứ đi xin thêm, cứ đi xin thêm, cứ nghe miết. Nên xin Chúa cho chúng ta có một sự thức tỉnh đối với lời của Chúa, đối với sự ban cho. Nhưng mà bây giờ Chúa ban cho điều gì? Cái sự không tin đó thì Chúa ban cho như thế nào? Tôi dùng cái chữ hy vọng cho người gian ác. Hy vọng cuối cùng là thập tự giá ở trong câu Chúa trả lời. Và đây là điều cũng rất ngạc nhiên cho chúng ta. Dòng dõi này là dòng dõi độc ác, họ xin một dấu lạ, song sẽ không cho dấu lạ nào khác hơn là dấu lạ của Jonah. Vì Jonah là dấu lạ cho thành Ninive, thì cũng một thế con người sẽ là dấu lạ cho dòng dõi này. Chúng ta dở thêm ở trong Matthew đoạn số 12 là đoạn song song đó. Chúa nói thêm một câu giải thích cho chúng ta một chi tiết rõ hơn ở trong câu 39 với câu 40. Ngài đáp rằng dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ nào khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Jonah. Vì Jonah đã bị ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm, cũng một thế con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Nghĩa là cái dấu của Jonah là dấu lạ song song với sự chết và sống lại của Chúa Giêsu. Nghe mình nói tóm tắt là dấu lạ của thập tự giá Chúa Giêsu. Thì khi mà chúng ta mới đọc thì chúng ta nói là cái dòng dõi này độc ác, xin một dấu lạ, sẽ không cho nó cái dấu lạ nào hết trơn mà chỉ cho sự phán xét mà thôi. Đó là cách mình đọc. Nhưng mà đó không phải là điều Chúa nói. Điều Chúa nói rất là lạ lùng là cái dòng dõi này độc ác, nó không bao giờ nó đáp ứng với lẽ thật. Lòng nó cứng cỏi, nó không tin. Thì Chúa làm cái gì để Chúa giải quyết? Chúa làm cái gì để mà đối diện với một cái dòng dõi như vậy? Chúa nói ta sẽ ban cho một cái sự ban cho lớn lạ tới nỗi mà không có sự không tin nào mà có thể thắng hơn. Thay vì Chúa nói là nếu như vậy thì nó xin không cho nó luôn, cho nó chết luôn, thì Chúa nói không, ta sẽ ban cho một cái dấu lạ vô cùng lớn lao để có thể vượt thắng tất cả mọi sự không tin nếu họ đáp ứng. Nghĩa là Chúa nói tới một cái chỗ khi mà họ đáp ứng với cái dấu này rồi đó thì họ sẽ thắng hơn mọi sự không tin. Mà tôi dùng cái chữ dấu lạ cuối cùng bởi vì nếu không đáp ứng chỗ này thì không thể nào đáp ứng gì hết. Dấu hiệu đó là sự chết, sự sống lại của Chúa Giêsu, thập tự giá của Chúa. Ở trong Cựu Ước có những lời tiên tri được ban cho, lời tiên tri báo trước của những sự sự ban cho. Chẳng hạn như mình nói một nữ đồng trinh sẽ sanh con, mình nói là cây phú việt sẽ ra từ Giuđa, hay là sẽ có mầm ra từ dòng dõi của Jesse. Đó là những lời nói trước để mà nói về sự ban cho. Nhưng cũng có những lời tiên tri gọi là được bày tỏ, được minh họa ở trong công việc của Chúa. Và Chúa đòi hỏi tiên tri của Chúa thời xưa minh họa những điều sẽ xảy ra. Chẳng hạn như Chúa biểu các tiên tri Chúa ở chuồng 3 năm nằm phía bên trái rồi nấu cơm bằng phân bò. Khi thức dậy thì đào cái lỗ ra khỏi tường. Họ phải làm những điều đó để làm gì? Để minh họa rằng những chuyện xảy ra với dân sự Chúa khi Chúa bắt họ lưu đày, khi mà quân giặc tới để đem sự phán xét của Chúa. Nghĩa là những lời minh họa bằng thí dụ mà Chúa làm cho. Thấy rất tội nghiệp những người giảng đạo cho Chúa trong thời xưa. Nghĩa là họ phải làm những điều đó. Tưởng tượng phải nằm một bên 3 năm để mà bày tỏ dân sự Chúa về cái sự khổ nạn giới hạn mà họ sẽ phải đi vào nếu mà họ không nghe lời của Chúa. Thì ở đây đó, cái hình ảnh về tiên tri Jonah cũng là cái minh họa tiên tri về điều sẽ xảy ra. Đó là về sự Chúa chết trong lòng đất, chôn 3 ngày và sẽ sống lại trong 3 ngày như chúng ta vừa đọc ở trong Matthew. Nghĩa là dấu hiệu lớn hơn hết, dấu hiệu rõ ràng và chinh phục hơn hết. Đó là dấu hiệu của thập tự giá Chúa. Và Chúa nói là ở nơi thập tự giá này đó, điểm cuối cùng, cái sự ban cho cuối cùng để thắng hơn mọi sự không tin. Chúng ta cảm ơn Chúa là khi đối diện với sự không tin thì Chúa không nói là cho tụi bay chết luôn, nghĩa là giảng bao nhiêu cho nó nghe cho nữa, ban cho bao nhiêu nữa. Chúa lại ban cho một điều mà Chúa nói là nếu ở chỗ này chúng ta đặt lòng tin thật sự và đáp ứng thật sự ở đây thì chúng ta sẽ đi con đường của những người thuộc về Chúa. Mà ở đây mà không đáp ứng được, chỉ có một dấu lạ cuối cùng, chỉ có sự ban cho cuối cùng mà ở đây mà không đáp ứng được đó thì sẽ không đáp ứng được chỗ nào khác. Thì chúng ta khoan vội để nói là tôi đáp ứng ở tại thập tự giá rồi. Tại vì những người đáp ứng ở thập tự giá rồi thì sẽ đáp ứng với lẽ thật luôn luôn. Sẽ có một cái tiến trình tập quán để mỗi lần đối diện với lẽ thật của Chúa thì sẽ đáp ứng. Và những người không đáp ứng được ở thập tự giá thì mới bước vào một chỗ cứ đòi thêm dấu lạ, cứ đòi thêm sự không tin. Tôi muốn nhấn mạnh điểm này trong một vài phần kinh thánh để chúng ta tổng kết. Thứ nhất là đến với phần kinh thánh trong Luca đoạn thứ 24. Luca đoạn thứ 24 là trong cái trường hợp của hai môn đồ từ Emmaus trở về đó thì họ gặp rất khó khăn. Nhưng mà điều mà chúng ta muốn thấy về cái sự ban cho nó nằm chỗ này. Đoạn 24 câu 44. Đoạn Ngài phán rằng ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Bây giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu kinh thánh. Ngài phán có lời chép rằng đấng Christ phải chịu đau đớn giường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho các dân nước sự ăn năn để được sự tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó, ta đây sẽ ban cho các ngươi điều cha đã hứa. Còn về phần các ngươi hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền pháp từ trên cao. Thì Chúa nói với môn đồ Chúa đó là có một điều mà cái sự ban cho Chúa muốn cho họ thấy là họ có thể được mở tấm lòng để hiểu lời kinh thánh. Vì sao? Vì tất cả những sự ở trong kinh thánh là chép về Chúa và chép về chương trình của Chúa. Tất cả mọi sự chép về ta trong luật pháp Môi-se, các đấng tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Rồi Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu kinh thánh. Rồi Ngài phán rằng có lời chép rằng đấng Christ phải chịu đau đớn giường ấy. Mở ra cho chúng ta có thể đáp ứng được lời kinh thánh, mở được trí ra để hiểu lời kinh thánh. Mà từ nơi đó sống của cuộc đời. Và Chúa nói là khi đã nhận biết điều đó rồi thì các ngươi làm gì? Các ngươi nhân danh Ngài mà rao giảng cho các dân nước về sự ăn năn và sự tha tội. Nghĩa là có cái công việc mục đích của đời sống của chúng ta. Đời sống của chúng ta đứng ở một cái chỗ đối diện, và cái sự đối diện đó với lẽ thật của Chúa thì thật đó đáp ứng làm sao? Đáp ứng với lời Đức Chúa Trời. Chúng ta không tìm cái chuyện gì khác hơn. Chúng ta không nói là cho tôi dấu lạ khác tới với lời của Chúa, vì trong lời của Chúa là sự mặc khải về Đức Chúa Giêsu, về chương trình của Chúa, về mục đích của Chúa. Và ở nơi đó phải là cái điểm bày tỏ ra, đó là Lẽ thật về Chúa phải chịu đau đớn, ngày thứ ba Ngài từ kẻ chết sống lại. Cả một cuộc đời đáp ứng với lại cái sứ điệp của thập tự giá của Chúa, là những người sống ở trong hy vọng của đức tin, đáp ứng với Chúa. Ở trong Colossae đoạn số 2 thì nói rằng nếu mà chúng ta chưa thâm hiểu về điều mà Chúa làm cho chúng ta tại thập tự giá, thì chúng ta phải trở lại để thông hiểu điều đó, vì ơn đó không có ơn nào lớn hơn, không có sự ban cho nào mạnh mẽ hơn, mà nếu ở đây không đáp ứng được thì sẽ chẳng có thể đáp ứng được chỗ nào khác. Đoạn 2 câu số 13: khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta. Ngài đã xóa tờ kết lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà Ngài đã đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, nộp tỏ tường ra giữa thiên hạ. Khi Chúa nói với dân sự Chúa là sẽ không cho một cái dấu hiệu nào khác trừ ra dấu hiệu của Jonah. Và Chúa giải thích là dấu hiệu của Jonah là dấu hiệu về sự chết, về sự sống lại của Chúa, nghĩa là sự ban cho của Chúa tại thập tự giá, ân điển của Chúa ban cho tại thập tự giá. Mà nếu không đáp ứng với lẽ thật đó thì sẽ chẳng đáp ứng được với lẽ thật nào. Thì ở đây chúng ta trở lại với cái lẽ thật đó là Chúa đã làm gì cho chúng ta ở nơi thập tự giá. Khi chúng ta còn ở trong tội lỗi thì Chúa làm gì? Chúa khiến chúng ta sống lại với Đấng Christ. Chúa tha thứ hết mọi tội chúng ta. Chúa xóa hết tất cả những tờ khế lập nghịch cùng chúng ta. Chúa đóng đinh tất cả trên cây thập tự, và Chúa dùng quyền của thập tự giá chiến thắng hơn tất cả mọi quyền thế lực để mà chúng ta có thể thuộc về Chúa rõ ràng trước mặt mọi thiên hạ. Nghĩa là sự ban cho của thập tự giá đủ ắt có và đủ để chúng ta sống cuộc đời đức tin. Sáng hôm nay chúng ta đọc ở trong Phi-e-rơ thì ông nói là Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta tất cả mọi điều để có thể cho đời sống này và cho đời sống tin kính. Tại thập tự giá chúng ta đã được ban cho tất cả mọi điều để có thể sống theo Chúa. Câu cuối cùng, Roma đoạn số 8. Trở lại một câu hỏi cho chúng ta. Phaolô hỏi câu hỏi này, và chúng ta phải thường xuyên hỏi câu hỏi rằng này, là nếu mà chúng ta đứng dưới bóng cánh của thập tự giá mà đáp ứng thì cả một cuộc đời của chúng ta đi với quyền năng mà Chúa ban cho, còn không đáp ứng thì sao? Câu số 31: đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Cho nên ở đây đó, để mà có thể thắng hơn mọi sự không tin, mọi do dự không theo Chúa, mọi cái điều mà chúng ta biết mà không làm đó, thì Chúa nói làm sao? Trở lại với thập tự giá và hỏi câu hỏi rằng Chúa đã ban cho rõ ràng như thế nào ân điển của Chúa, còn cái gì khác hơn để mà chứng minh nữa không? Còn cái dấu hiệu nào để mà cần không? Chúa nói sẽ không ban cho điều gì khác hơn, vì cái dấu này là dấu lớn hơn hết. Đã vậy chúng ta sẽ nói làm sao nếu chúng ta đã hiểu được vấn đề Chúa ban cho tại thập tự giá? Nghĩa là chúng ta là những người đã được ban cho dấu hiệu của Jonah, đã được ban cho dấu hiệu về thập tự giá của Chúa, đối diện với những câu kinh thánh như thế này, thì Chúa hỏi rằng có cái gì để chúng ta tiếp tục không tin, hay là có cái gì giữ chúng ta lại để mà không sống một cuộc đời hoàn toàn giao phó cho Chúa? Và câu hỏi rõ ràng là nếu mà không giao phó cho Chúa mà không đi nữa thì Chúa không thể cho gì thêm, không có cái dạy dỗ nào thêm, không có dấu hiệu nào thêm, không có hình ảnh nào thêm, không có cảm động nào thêm hết, trừ ra những gì đã được ban cho trong cái dấu lạ của Jonah, dấu lạ của sự sống lại, sự chết sống lại của Chúa, dấu lạ của thập tự giá, vì đã được ban cho hết thảy rồi. Còn nếu không thì Chúa nói là mình thuộc về dòng dõi gian ác, độc ác, không đáp ứng với lẽ thật. So sánh với nữ hoàng Sheba, so sánh với người Ninive, với tất cả những cái sự đáp ứng của sự ban cho rất tối thiểu, thì Chúa hỏi nếu như vậy thì còn cái gì khác để chứng minh rằng mình là người không tin? Cho nên trở lại, chúng ta là người được phước khi được ban cho những sự dư dật mà Chúa ban cho trong lời của Chúa. Chúng ta đồng thời là người đứng chỗ rất nguy hiểm, là nếu mình không đáp ứng thì mình chứng minh rõ ràng chắc chắn mình là người không tin. Cho nên chuyện đương nhiên mà Chúa nói là phải đáp ứng để sống ở trong Chúa, để đến ngày phán xét thì chúng ta không bị đối diện với nữ hoàng Sheba, không đối diện với người Ninive, nhưng được rõ ràng là đứng trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta. Tội lớn nhất là tội không tin. Tội lớn nhất là tội không tin, mà những người nguy hiểm không tin hơn hết, đối diện với sự không tin là những người gần lẽ thật hơn hết, những người được ban cho nhiều hơn hết, là những người nguy hiểm hơn hết. Đồng thời là những người có nhiều hy vọng hơn hết, có chỗ với quyền năng của thập tự giá để sống hơn hết. Và sáng hôm nay chúng ta muốn bày tỏ cái bông trái của lẽ thật của Chúa trong đời sống chúng ta, chọn lựa để tin, chọn lựa để sống, đứng trong dấu lạ mà Chúa ban cho cách rõ ràng hẳn hoi. Xin ra cùng đứng. để chúng ta có thì giờ một tí để có thể nhìn lại và đáp ứng với mình những lời nó đi đến với chúng ta nhanh chóng. Chúng ta hỏi rằng chúng ta cần cái gì thêm hiện giờ để đáp ứng với Chúa? Có cái gì khác hơn mà chúng ta đang cần để mà sống cuộc đời cho Chúa và vì Chúa? Và câu trả lời Chúa nói rằng đến với thập tự giá, dấu hiệu cuối cùng đã được ban cho. Nếu không đáp ứng được ở chỗ đó thì sẽ không đáp ứng được hoàn toàn. Và Chúa Phaolô hỏi rằng vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Sáng hôm nay chúng con cũng hỏi câu đó là đối diện với lời của Chúa như thế này thì chúng con sẽ nói như thế nào? Thứ nhất là chúng con ăn năn trong tro bụi. Chúng con hiểu rất rõ ràng là chúng con là dòng dõi độc ác chống nghịch, thường xuyên nghe, thường xuyên tìm kiếm, thường xuyên học hỏi, nhưng không đáp ứng để làm theo. Lẽ thật, càng tìm kiếm bao nhiêu càng xa chúng con bấy nhiêu, càng nhận vào bao nhiêu càng làm cho lòng chúng con cứng lại bấy nhiêu. Cho nên chúng con xin Chúa thương xót chúng con để chúng con đáp ứng với Chúa qua những hình ảnh của nữ hoàng Sê-ba, quý giá rất lớn, với công khó rất nhiều chỉ để được nghe về lời của Chúa. Với người Ninive đáp ứng với chuyện tối thiểu, với những sự ban cho quá mù mờ, quá giới hạn, thì họ đã làm sáng danh Chúa bởi vì họ đáp ứng với lẽ thật. Và lại Chúa, chúng con có sự nguy hiểm khi chúng con đối diện với lẽ thật. Chúng con có sự kêu gọi lớn khi chúng con đối diện với lẽ thật. Xin Chúa cho chúng con bày tỏ rõ ràng ân sủng của Chúa đã ban cho tại thập tự giá, để chúng con luôn luôn đáp ứng với Chúa, để chúng con luôn luôn nhận lẽ thật cho chính mình và làm theo, để những gì Chúa đã ban cho giàu có thể thực nghiệm bày tỏ rõ ràng trong sự thắng hơn đời sống chúng con, trong sự giàu có sung mãn của ân điển trong đời sống chúng con, và cho chúng con phản ảnh, chúng con đi tiến trình dự phần bổn chất của Đức Chúa Trời. Xin Chúa giữ lòng chúng con, xin Chúa ban cho chúng con cái nhìn, ban cho chúng con cái lòng đáp ứng, ban cho chúng con sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện như Chúa Jesus Christ.